quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 147 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 38, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Trong chương 3 từ câu 10 đến câu 13, sứ đồ Phaolô đã trình bày cho tín hữu Galati một lẽ thật trong chân lý cứu rỗi rằng chính Chúa Giê-xu là đấng duy nhất đã giải cứu con người ra khỏi sự rủa sả của luật pháp. Hay nói cách khác, loài người cậy vào việc làm của mình để mong đạt được sự cứu rỗi, nhưng hậu quả chỉ chuốc lấy cho mình sự rủa sả. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi duy nhất, vì cớ Ngài đã gánh lấy sự rủa sả thay cho chúng ta qua chính sự chết của Ngài trên thập tự giá. Bởi đó, án phạt của tội lỗi đã được dứt bỏ. Có thể hình dung lẽ thật đó qua hình ảnh của một người đang ở trong tình trạng đau buồn, tuyệt vọng vì mắc phải một số nợ quá lớn đến nỗi không có khả năng trả. Thì không ai có thể đem đến sự vui mừng thật sự cho người đó trừ khi có người bằng lòng trả thay số nợ này. Hình ảnh đó cho chúng ta có thể liên tưởng đến cách mà Chúa Giê-xu đã thực hiện để giải quyết nợ tội lỗi của chúng ta qua chính sự chết của Ngài trên cây thập tự. Đang khi con người sống bất an trong hiện tại và tuyệt vọng trước án phạt tội lỗi đã được định trước, thì không phải ai khác mà chính Chúa Giê-xu đã đến bằng lòng trả giá thay nợ tội đó bằng chính sự chết của Ngài. Theo thư Roma chương 5 từ câu 6 đến câu 8 đã nói rõ, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Vì vậy, trở lại với lời kêu gọi của sứ đồ Phaolô với tín hữu Galati là phải tránh xa khỏi tà giáo. Và dấu hiệu tiếp theo để nhận ra tà giáo là khi sự dạy dỗ trái với lẽ thật nói trên cho rằng tội nhân có thể nhận được sự sống đời đời bằng một con đường khác mà không phải thông qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu như trong giáo lý sai trật mà các giáo sư giả đem đến với tín hữu Galati là một tin lành cộng thêm, tức là vẫn công nhận sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu là phương cách đem đến sự cứu rỗi với điều kiện là cần phải tuân giữ thêm hệ thống luật lệ của người Do Thái, thì tà giáo mà chúng ta đang nói đến tại đây lại phủ nhận công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu mà vẽ ra những con đường khác rất thu hút nhằm rao giảng rằng tội nhân có thể nhờ đó được Đức Chúa Trời chấp nhận là xứng đáng cho sự cứu rỗi. Kinh Thánh đã cảnh báo về điều này trong sách Châm Ngôn chương 16 câu 25 rằng có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Đây là lời khẳng định của vua Salomon, vị vua đã được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan nhất trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc đời của mình, có thể vua Salomon đã từng chứng kiến rất nhiều sự khôn ngoan của các đất nước trên thế giới đương thời, hay chính những kế hoạch đường lối khôn ngoan mà vua đã từng sử dụng để cai trị đất nước Israel. Nhưng cuối cùng, vua Salomon đã kết luận rằng chỉ có một con đường thật sự là khôn ngoan và chánh đáng, đó là ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, khi con người hoàn toàn kính sợ và bước đi trong đường lối của Ngài. Kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng, theo Châm Ngôn chương 9 câu 10. Nếu như có một giáo lý hay niềm tin nào dù có dạy cho con người bao nhiêu điều hoa mỹ, cuốn hút và phù hợp với bối cảnh văn hóa của xã hội hiện tại đi chăng nữa, thì cũng không phải là tiêu chuẩn để Đức Chúa Trời dựa vào đó mà đoán định một người có thể trở nên xứng đáng để nhận được ơn cứu rỗi từ nơi Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính và thánh khiết của Ngài qua luật pháp đã ban cho tuyển dân Israel để làm nền tảng quy định về sự tha tội. Trong Lê Vi Ký chương 4 từ câu 27 đến câu 31 quy định, nếu một người nào trong dân chúng vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm và vì cớ đó phải mắc tội, khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tỳ vít dùng làm của lễ, nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết bôi trên các sườn bàn thờ về của lễ thiêu và đổ huyết dưới chân bàn thờ, rồi gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của lễ thụ ân, đem xong trên bàn thờ, làm của lễ có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha. Con dê cái bị giết, thân thể và huyết của nó trở nên sinh tế làm của lễ chuộc tội. Đức Chúa Trời nhậm lấy của lễ đó mà tha tội cho người đã phạm. Đây chính là hình bóng chỉ về của lễ chuộc tội cho cả nhân loại qua sự hy sinh của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời phải bằng lòng giáng hạ xuống thế gian làm người, đặng chịu chết làm của lễ chuộc tội thay cho con người. Chúa Giê-xu đã hoàn tất công tác chuộc tội đó để đưa con người được trở lại phục hòa cùng Đức Chúa Trời khi tiếp nhận ơn cứu rỗi nơi Ngài. Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đồ trước khi chịu giết, Chúa Giê-xu đã bày tỏ ý nghĩa đó qua thánh lễ tiệc thánh. Khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng, hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng, hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 26 đến câu 28. Và rồi trong đêm đó Chúa Giê-xu đã bị bắt, Ngài bị tra tấn, thân Ngài bị hành hạ kinh khiếp vì những lằn roi xé nát thịt da. Huyết Ngài tuôn ra cho đến giọt cuối cùng khi bị đóng đinh trên cây thập tự. Trước khi trút linh hồn, Chúa Giê-xu phán rằng mọi việc đã được trọn. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Theo phúc âm Giăng chương 19 từ câu 28 đến câu 30. chỉ có một phương cách duy nhất để được Đức Chúa Trời chấp nhận tội nhân được tha tội, đó là tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Giêsu cho cuộc đời của mình. Mọi sự dạy dỗ cho rằng con người có thể được cứu rỗi bằng một phương cách khác, dù có dường như chánh đáng tới đâu theo suy nghĩ của con người, thì cũng thành ra nẻo sự chết trong ngày đối diện trước sự đoán xét của Đức Chúa Trời mà thôi. Đó là tà giáo. Chính sự truyền bá tà giáo gây nên cãi lẫy, bất bình, bè đảng trong hội thánh, nên sứ đồ Phao-lô đã dạy các tín hữu Galati chớ phạm các việc làm xác thịt thể ấy. Bài học áp dụng. Chúa Giêsu đã khẳng định chân lý này trong Giăng chương 14 câu 6 rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người, Ngài vốn là vua nơi nước thiên đàng, chịu chết để ban cho con người sự sống đời đời. Như vậy, nếu chính Ngài đã khẳng định rằng chẳng có con đường nào khác để dẫn đưa con người đến với Đức Chúa Trời, thì quả thật mọi con đường khác do các giáo chủ đời này tạo nên cuối cùng cũng chỉ dẫn con người xa khỏi ân điển cứu rỗi từ Đức Chúa Trời mãi mãi mà thôi. Chúa Giêsu đã chứng minh cho chân lý này qua chính sự hy sinh của Ngài trên cây thập tự. Ngài không phải chỉ công bố rằng Ngài yêu tội nhân mà thôi, nhưng đã trở nên đấng duy nhất chứng minh cho tình yêu đó bằng cách phó chính thân mình để gánh thay án phạt của tội lỗi. Đây chính là chân lý chúng ta cần nắm vững để không sa vào trước cám dỗ của tà giáo gây nên cãi lẫy, bất bình, bè đảng trong hội thánh. Và có thể chúng ta đang phân vân trong việc lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình khi đối diện với quá nhiều niềm tin, tôn giáo đang tồn tại xung quanh với những giáo lý và lễ nghi thật lôi cuốn, dễ đánh động vào tâm lý hơn hết. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để quyết định con đường cứu rỗi duy nhất mà Đức Chúa Trời chấp nhận và đã bày tỏ cho thế gian duy nhất qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 31 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 148 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguyện đời đời tôi tán mỹ vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sang. Chính hương ngôn này chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay luôn đứng trên lời nghìn thu không cãi hoan, luôn ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay đang đứng trên mọi lời của Christ hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng. Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hướng.